không có cái gì khó hết trơn, quyền tự do, ai cũng có quyền thấy như vậy hết á. Thấy cái thân này duyên hợp nè, duyên hợp thì cái gì hợp là nó giả chứ nó không thiệt. Cái nhà là duyên hợp, hợp là giả chứ không thiệt. Thấy nhiêu đó đơn giản làm sao, phải không? Nghĩa là nói qua cái ai cũng hiểu hết, mà không chịu thấy. Hiểu thì hiểu, mà để dành đó, chịu thấy theo cái cũ của mình. Nói thật là giả, nhưng mà rồi ở trong cái lớp giảng nghe nó giả, cũng gật đầu cũng chấp nhận vậy. Nhưng mà ra khỏi nhà giảng này rồi cái nó thiệt à, phải không? Anh này chị kia gặp chào nhau nói qua lại cái hồi thiệt hết đó. Từ cái thiệt hết cho nên rồi sanh phiền não rồi khổ. Nói tôi học đạo 10 năm 20 năm mà sao khổ hoài không hết. Tại sao khổ hoài không hết? Tại vì mình không có trí tuệ. Giả mà cứ tưởng là thiệt hoài thì khổ suốt đời, không làm sao hết. Bởi vì thấy thân mình là thiệt, từ cái thiệt đó cho nên mình quý nó, mình trọng nó, rồi bị khinh hay là bị cái gì xúc chạm, cái nỗi tức, nỗi giận, thì từ cái đó mà nó sanh ra bao nhiêu thứ. Còn nếu đúng giả, biết nó là giả, không nghi ngờ gì hết, thì lúc nào chắc cũng cười thôi, khen nó, ôi thứ đồ giả à, cũng khen cũng chừng đó. Nếu chê nó, đồ giả, chê cũng chừng đó, khen chê cũng chừng ấy thôi. Cái gì phải khen nó thành thiệt thì cũng nên mừng, phải không? Khen giả nó cũng là giả, vì cái chê nó mà nó trở thành ra xấu xí gì thì mình buồn. Chê nó giả cũng là giả thôi, chứ vậy khen chê cũng là trò đùa, không có gì quan trọng hết. Mà người nào bị khen chê mà không có giận, không có phiền thì bớt khổ chưa? Bớt biết là bao nhiêu rồi, phải không? Tu là để hết khổ, mà muốn hết khổ là phải có trí tuệ, thấy đúng như thật. Còn ai đó tu mà cầu cho hết khổ, mà muốn được sanh cõi trời, muốn được sanh chỗ này chỗ kia cho hết khổ, thì đó xa lơ xa lắc à, đi cho chi cho xa vậy. Ngay nơi đây thấy đúng như thật cho hết khổ, mà không chịu thấy, cứ cầu kiếm chỗ khác cho hết khổ, thì chuyện đó xa vời không. Cho nên tu mà thiếu cái thực tế như vậy thì hai câu này thì chúng ta mới thấy rõ ràng là Phật chỉ cho chúng ta cái căn bản đạo lý để mà mình sống, để mình tu. Nhận chân rằng các pháp ở thế gian là nhân duyên tụ hợp mà thành đó. Mà đã nhận chân cái đó rồi thì cái gì duyên hợp thì không thực thể, không có tự tánh. Nhận chân cái thứ hai, phải không? Từ biết nhân duyên hợp thì không có thực, không có thực thì nó không có thực thể. Từ không có thực thể thì có gì đâu mà chấp, có gì đâu mà dính mắt. Diệt danh vi giả danh, cũng gọi nó là giả danh thôi. Cái bàn là cái tên giả. Như bây giờ tất cả quý vị ngồi đây ai cũng có cái tên, có người nào không tên không? Mà cái tên quý vị thiệt không? Có người mang hai ba tên nữa, cái nào thiệt, phải không? Tên cha mẹ, tên trong chùa quý thầy đặt rồi nữa, hai ba cái, thì cái nào thiệt? Thành nó tên cũng là giả danh. Cái gì là duyên hợp không thực thể, nếu có chỉ là cái giả danh. Mà giả danh là cái tạm bợ, phải không? Nó không phải chân lý. Mà hiểu được như vậy, diệt danh trung đạo nghĩa, nếu mà nhận chân được lẽ đó là thấy được cái nghĩa trung đạo. Trung đạo đệ nhất nghĩa đế đó, tức là cái chỗ cứu cánh, không hư không thật nữa, không còn đối đãi nữa. Như vậy thì ở đây ngài từ cái bài kệ này mà ngài đặt ra hai cái lối quán: quán không, quán giả, quán trung. Quán không là mở sáng mắt trí tuệ, tức là các pháp tự tánh là không. Nhưng mà quán giả là để khởi cái tâm từ bi. Thì sao quán giả mà từ bi? Thường thường thấy giả thì ví dụ người đó bị người ta chửi, khóc, mình nói ôi cái chửi là giả, có gì đâu. Mình có thương họ khóc không? Khóc kệ họ, giả cái gì. Khi mà thấy không, nó không có thiệt thì không có gì thương, lẽ thực của nó như vậy, không có gì quan trọng. Cho nên đây quán giả là tuy rằng các pháp tự tánh là không, duyên hợp, cho nên nó có cái thân, có cái hình, có cái cảnh. Thân hình cảnh đó nó giả, tuy nó giả mà chúng sanh mê tưởng nó thiệt. Cái đó là giả nhưng mà chúng sinh mê tưởng nó thiệt, tưởng nó thiệt cho nên rồi họ khổ. Vì vậy mà mình thương, làm sao để cho họ biết như mình, thấy như mình cho họ thấy khổ. Vì vậy mà Bồ Tát ra đời để làm gì cho chúng sinh? Thường thường nó để giáo hóa chúng sinh, phải không? Giáo hóa chúng sinh. Mà giáo hóa chúng sinh là dạy cái gì? Dạy cho người ta mở sáng cái trí tuệ, thấy đúng như thật, các pháp duyên sinh, tự tánh là không, nếu có chỉ là cái giả tướng, giả danh, không có thiệt. Thấy như vậy để cho họ hết khổ. Đó là cứu khổ chúng sinh. Chứ không phải ra Bồ Tát ra đời làm cho có nhiều tiền, nhiều của để giúp cho người này cứu người kia được no ấm. No ấm, sung sướng, chết rồi cũng phải luân hồi. Thì cái đó có cứu được chưa? Chỉ là một chặng. Nhưng mà bây giờ hỏi quý vị, ở trên thế gian này người ta ngỡ rằng được của cải nhiều, vật chất sung mãn là hạnh. Của cải nhiều, vật chất sung mãn là hạnh phúc. Phải vậy không? Tiền của nhiều, vật chất sung mãn, đó là hạnh phúc, phải chưa? Nếu phải thì chắc ở Tây Phương khỏi có tự tử, phải không? Bây giờ bên kia là tiền của nhiều, vật chất sung mãn mà họ tự tử dài dài, tự tử còn nhiều hơn là mấy xứ nghèo của mình nữa, thì sao? Nếu họ không khổ, họ không tự tử, mà tự tử tức là họ khổ. Đó là để thấy rằng không phải tất cả vật chất sung mãn là hết khổ, còn có cái gì đó người ta chưa thấy, ta chưa tìm ra được, cho nên rồi cái khổ cũng dai dẳng. Nên cái trọng tâm của đạo Phật là làm cho người ta giác ngộ, giáo hóa cho người ta giác ngộ, đó là cứu khổ chúng sanh. Đó là cái trọng tâm. Tất cả chư Phật, chư Bồ Tát ra đời vì giáo hóa chúng sinh như vậy. Quý vị nhớ ông Phật của mình, trọn đời ông đi bố thí được bao nhiêu lần, ông đi làm Phật sự được bao nhiêu lần như mình bây giờ. Quý vị thấy ông có tổ chức để làm từ thiện xã hội như mình không? Như vậy thì Phật tiêu cực hơn mình nữa, phải không? Mình bây giờ còn làm việc này việc nọ, Phật không có làm việc chứ, chỉ thọ nhận của người ta rồi ngày tu à, rồi ngày đi dạy người ta tu thôi à. Như vậy thì Phật tích cực hay tiêu cực? Đó. Hiểu được cái gốc của đạo Phật thì chúng ta mới không lầm, chứ không thì nhiều khi chúng ta cứ chạy theo cái ngọn ngành mà không nắm vững được cái cội nguồn, cái gốc. Gốc đạo Phật là cứu khổ chúng sinh, không nghi ngờ điều đó. Nhưng mà cứu khổ chúng sinh bằng cách nào? Bằng cho cơm ăn áo mặc, hay là bằng mở sáng là mắt trí tuệ? Đó, hai cái đó chúng ta phải nhìn cho kỹ. Nhưng mà nói như vậy chúng ta không nên cực đoan. Nói như vậy thì đạo Phật chỉ làm sao cho người ta mở sáng là mắt trí tuệ, được giác ngộ. Rồi giả sử giờ lại cái sớm đó muốn thuyết pháp cho họ nghe, bây giờ họ đang đói quá, họ không cơm ăn, kêu lại ngồi tôi giảng pháp cho nghe. Họ nói đói quá tôi nghe không có nổi. Giờ lúc đó làm sao đây? Thì trường hợp đó thì phải chạy vận động xin cơm xin gạo về cho họ ăn, ăn trước rồi cái rửa họ ngồi nói pháp họ nghe. Bởi vậy cho nên trong bố thí, Phật nói bố thí tài là trước, phải không? Rồi bố thí pháp là kế. Nhưng mà bố thí pháp quan trọng hơn bố thí tài đó. Hiểu như vậy chứ đừng có cực đoan rồi nói tôi chỉ làm cái việc bố thí pháp thôi, còn quý vị thiếu ăn thiếu mặc thì mặc quý vị, chừng nào quý vị khỏe là tôi nói cho nghe. Vậy thì cũng không được, phải không? Phải hiểu cả hai mặt. Cái cần yếu trong khi họ đang mệt mỏi không đủ sức thì phải giúp cho họ trước, rồi khi họ hết cơn mệt mỏi ở đó rồi mình phải đưa họ tới cái chỗ mở sáng trí tuệ. Đó. Trí tuệ mở sáng, khi nào người ta được no thì ta đói mà mở không nổi. Đó, hiểu vậy thì chúng ta đừng có mắc kẹt một bên, nhưng mà mình phải nắm vững cái cội gốc. Đó, cái cội gốc mà mình phải làm. Chứ còn bây giờ mình cứ đem bố thí tiền, bố thí gạo, bố thí vật dụng mà không bao giờ chỉ cho họ một con đường tiến tu để được giác ngộ thì có đủ chưa? Thì mình làm cả năm này qua năm nọ mà chưa có đúng cái gì Đức Phật muốn, phải không? Đức Phật dạy, hiểu cho tường tại vậy thì chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa của đạo Phật. Như vậy thì đạo Phật lấy cái giác ngộ là cái gốc, mà Phật đã giác ngộ nên thành Phật. Bây giờ chúng ta tu muốn cứu khổ chúng sinh hay là muốn hết khổ cho bản thân mình cũng phải lấy cái giác ngộ làm cái căn bản, chứ không thể có cái cách nào khác hơn. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy. Như vậy thì từ cái quán không rồi bước vào quán giả. Quán giả tức là từ bi, giả mà chúng sanh mê lầm tưởng thiệt, cho nên mình thương để làm sao cho họ thức tỉnh, đó là từ bi. Mà từ bi thì phải giúp họ bằng những phương tiện, nếu họ đói thì cho cơm ăn để cho họ tỉnh táo, mình thuyết pháp cho họ nghe, đó là hạnh từ bi. Như vậy thì trí tuệ từ bi nó viên dung với nhau, thì đó là đến cái trung đạo, trung đạo để nhất nghĩa. Chứ còn nếu mà nghiêng bên trí không cũng được, mà nghiêng bên từ bi không cũng được, mà phải hai cái viên dung với nhau. Như vậy thì trong cái bài kệ này nó biến thành một cái pháp tu của Đại Thừa mà ở Trung Hoa các ngài khởi xướng. Như vậy thì cái lối tu này nó cũng gần với cái tinh thần thiền tông, nhưng mà mới gần thôi, nó chưa có hẳn. Ta nói cái nghĩa trung đạo là phải trùm cả trí tuệ và từ bi, chứ không có tách rời, không có tách rời từ bi khác, trí tuệ khác. Thấy các pháp do nhân duyên sinh, thể tánh đều không, tức là quán không. Thể tánh các pháp là không, song khi duyên hợp giả có, tức là quán giả. Không giả đều buông, chỉ còn nhất tâm chân như, tức là quán trung đạo để nhất nghĩa, tức là lúc đó không còn kẹt hai bên nữa. Bồ Tát tu nhanh như thế, đến kết quả sẽ chứng từng bậc thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đến đẳng giác, diệu giác là Phật. Thiền Đại Thừa đã gần với thiền tông, song thiền Đại Thừa còn thấy có pháp để tu, thấy có quả để chứng, nên còn khác biệt. Bởi vì thiền tông không thấy có một pháp dạy người, không thấy có một quả để chứng, đó là cái đặc biệt của thiền tông.